chúc mừng phụ nữ thổ dân chúng ta. Và chúc cho các chị lấy lại lòng kiêu hãnh và tính quả cảm của mình. Đó là mục tiêu của tổ chức ngăn chặn bạo lực trong gia đình thổ dân và dịch vụ pháp lý của Victoria, nơi đang tổ chức lễ kỷ niệm tròn 100 năm ngày Sister Days Out, nôm na như là ngày chị em bước ra bên ngoài. Dì Nellie Flagg, một trưởng lão có mặt tại buổi lễ, nói mục đích của hoạt động của tổ chức này là cung cấp sự an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất.
Điều này rất quan trọng vì đây là thời điểm để chúng ta đến với nhau, hỗ trợ nhau và chia sẻ câu chuyện của chúng ta, chia sẻ kiến thức của chúng ta và chia sẻ sự hỗ trợ mà chúng ta dành cho nhau.
Antoinette Braybrook là giám đốc điều hành dịch vụ toàn quốc, nói rằng trong những năm qua đã có 7.500 phụ nữ tiếp cận các dịch vụ và hội thảo.
Services such as housing, counseling, medical.
Các dịch vụ như nhà ở, tư vấn, y tế và chăm sóc sức khỏe khác. Và quan trọng nữa là họ đã truy cập dịch vụ của chúng tôi và nói chuyện với một luật sư về quyền lợi hợp pháp của họ liên quan đến bạo lực gia đình.
Bà nói, phụ nữ thổ dân có nhiều khả năng phải nhập viện vì bạo lực gia đình so với phụ nữ không bản địa gấp 34 lần và có nguy cơ bị thiệt mạng từ các cuộc tấn công nhiều hơn gấp 10 lần.
It's not an Aboriginal issue.
Đây không phải là vấn đề của người thổ dân, mà vấn đề này đã phổ biến rộng khắp. Và buồn thay, phụ nữ thổ dân bị ảnh hưởng với một tỷ lệ lớn hơn gấp nhiều lần so với phụ nữ không phải là thổ dân.
Và một điều nữa, những người thổ dân vẫn chưa quen với việc gọi báo cảnh sát về các vụ bạo lực gia đình để tìm sự giúp đỡ. Và vì vậy, tỷ lệ kêu cứu khá thấp trong cộng đồng người thổ dân. Và bà Braybrook nghĩ đó là một vòng luẩn quẩn gây ra bởi nhiều yếu tố.
Một là sự mất cân bằng giới tính. Thứ hai nữa là phụ nữ thổ dân vấp phải những sự phân biệt đối xử khi họ tìm cách tiếp xúc với các dịch vụ mưu cầu cho sự an toàn của họ và đã gặp phải quá nhiều rào cản. Có một nỗi sợ hãi của việc gọi báo cảnh sát về bạo hành gia đình vì sợ chính quyền biết gia đình xào xáo sẽ bắt con đi.
Trong 7 năm qua, Elma, người mà tên thật và danh tính được giữ kín vì sự an toàn của cô, đã bị ngược đãi bởi người sống chung của mình. Bạo hành nổ ra chỉ vài tháng sau khi mối quan hệ của họ bắt đầu, cô nói.
And not very long after I felt pregnant with my first child, so I felt like
về ở chung không lâu thì tôi có thai đứa con đầu tiên của tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy như mình có một trách nhiệm phải ở lại, chịu đựng để cho con sinh ra lớn lên có đủ cha và mẹ.
Nhưng cô đã không chịu đựng nổi và cuối cùng đã ra đi sau khi sinh đứa con thứ hai của cô. Nhưng vào thời điểm đó, việc tìm kiếm các dịch vụ giúp đỡ rất khó khăn.
I was terrified for my life. I was frightened for my children.
Tôi rất lo sợ cho cuộc sống của mình. Tôi đã rất lo sợ các con tôi sẽ bị bắt đi. Bạn biết đó, tôi vẫn hối tiếc vì đã để đứa con đầu tiên của tôi phải chứng kiến quá nhiều. Và tôi không muốn điều đó xảy ra với đứa con thứ hai của tôi khi anh ta hiện diện.
Emma đang giúp các phụ nữ khác hiện nay và tin rằng hội thảo tập trung vào một nguồn văn hóa cụ thể do phụ nữ thổ dân và cho phụ nữ thổ dân, giúp phá vỡ sự ngộ nhận sai lầm và giúp giáo dục các nạn nhân về quyền lợi hợp pháp của họ. Sisters Day Out tổ chức buổi hội thảo đầu tiên cách đây 9 năm với 15 phụ nữ tham gia tại khu vực Victoria. Còn những buổi hội thảo hiện nay thì có khoảng 400 phụ nữ tham gia. Nhưng bà Braybrook lo ngại rằng nếu không duy trì sự tài trợ, thì hội thảo sẽ không thể tiếp tục là một sự kiện thường xuyên nữa.
Và tôi không biết là khi nào thì buổi hội thảo tiếp sẽ thực hiện, vì sắp tới không có nhiều điều kiện để làm. Nếu có thể tiếp tục thì chúng tôi có thể đưa những hoạt động này lên một cấp độ tiếp theo và có lẽ chúng tôi có thể thấy sự sụt giảm bạo hành gia đình mà phụ nữ thổ dân đang phải hứng chịu.
Những buổi gây quỹ đang được lên kế hoạch để bảo đảm Sister Day Out vẫn là một sự kiện thường xuyên.